Xin kính chào quý bạn và các vị.
Anh Vinh ạ, hôm trước thì em có làm một cái clip TikTok có nói về việc rằng là người Việt Nam đang có một thói quen khá xấu, đó là không chấp nhận trả phí với những cái dịch vụ gọi là chính thống mà thích dùng lậu. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra với YouTube Premium. Gần đây thì chúng ta đã biết rằng là YouTube Premium vào ngày 12 tháng 4 đã chính thức hỗ trợ tại thị trường Việt Nam. À không, nó đúng hơn không phải là hỗ trợ mà là cho phép người dùng Việt Nam đăng ký mà không cần phải chuyển vùng hay cái gì cả. Đó, thì đây là một cái dịch vụ có thể nói là cứu tinh dành cho những người nào mà suốt ngày phải xem quảng cáo ba đời nhà tôi bốc thuốc này, rồi là ba đời nhà tôi chữa hôi chân. Trời ơi, đấy thực sự là một cơn ác mộng với những người xem YouTube. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về YouTube Premium. Liệu đây có phải là một cái giải pháp tốn tiền do chính Google họ tạo ra hay không? Hay thực sự là nó là một cái thứ mà chúng ta nên bỏ tiền ra để còn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất của nó? Và chào mừng các bạn đã đến với podcast Vật Vờ Studio với anh Vinh Sô, đến với kênh Vinh Vật Vờ.
Thì đầu tiên chúng ta phải nói một câu chuyện là người dùng Việt Nam chúng ta là chưa thói quen dùng bản quyền, thì cái đấy là rõ ràng. Nó không phải là câu chuyện mà bây giờ với YouTube người ta mới như thế mà. Chúng ta thủa sơ khai đi, Win thì chúng ta cũng đi crack. Phần mềm chúng ta dùng app lậu, phim thì cũng tải trên mạng. Phim Moi mà còn được dự báo gì nhỉ? Doanh thu lên đến bao nhiêu? 300 tỷ hay 500 tỷ một tháng à?
Cả mấy nghìn tỷ trong vài năm qua đấy.
Ờ đấy,
nhiều lắm.
Thì mới thấy là cái nội dung lậu nó đem lại có quá nhiều tiền và những cái giá trị. Thậm chí là những cái kho app lậu nổi tiếng ngày xưa Việt Nam, cái thủa sơ khai mới có điện thoại iPhone 2G ấy các bạn. Là app VN này, rồi về sau nhiều kho app cũng toàn là từ Việt Nam crack ra. Rồi có thể nói là người Việt Nam đã có một thói quen là tôi không phải trả tiền cho bản quyền. Chúng ta trải qua những cái giai đoạn mà cũng kinh tế khó khăn nên thành ra người dùng không có thói quen đấy, không có gì lạ. Bởi vì ngay cái lúc mà người ta dùng bản quyền ấy, Việt Nam chúng ta còn không có những dịch vụ đi chính thức. Không có dịch vụ chính thức thì quay đến việc chúng ta phải tìm một cách để sử dụng. Thì chúng ta phải dùng lậu, đúng không ạ? Ví dụ như là đơn giản như là thằng Disney Plus là một trong những cái nền tảng online nó mình cũng rất thích xem. Nó không có bây giờ làm nào, thì chả là đi xem phim lậu chứ bây giờ biết làm sao đâu. Đăng ký cài app các kiểu bây giờ nó cứ bảo là không có ở cái vùng này, chịu khóc. Rồi, chúng ta có thể nói đến vô số những lý do khác nữa, nhưng người Việt Nam hiện tại đã có thay đổi trong khoảng 3-4 năm gần đây là tỷ lệ dùng bản quyền cao hơn. Với cái số liệu đến từ hiện tại thị phần mà gọi là video on demand thì đang có 3 cái sản phẩm Việt Nam đang chiếm cũng tỷ trọng khá lớn. Chúng ta có thể kể đến như Vion này, chúng ta có FPT Play này, và một cái app gì tự nhiên quên mất rồi.
Có Galaxy không ạ?
À, hình như có cả Galaxy trong cái số 3 đấy thì phải.
Vâng.
Và cái chia sẻ từ phía các đơn vị là cái tỷ lệ người dùng bản quyền đã tăng lên cũng tầm khoảng theo con số là tính bằng 100%. Tức nghĩa có thể tăng đến 120% trong những năm qua. Thế nghĩa là người dùng những cái giai đoạn như là những cái năm Covid ấy, người ta ở nhà thì người ta bắt đầu quay ra xem những cái nội dung
bản
thì
quyền.
Khi đó mà những cái nội dung mà lậu ấy bắt đầu gặp khó khăn khi mà tìm phim này ở đâu ra, rồi tìm sub, rồi tức nghĩa là khi mà mọi thứ nó phức tạp rồi, người ta muốn giống như kiểu anh ấy, mà anh cái đợt dịch anh đã xác định ở nhà cày phim thì anh sẵn sàng là mua một cái gói như thế. Ví dụ như những cái gói đó họ bán lẻ có khi có 50.000, 60.000 một tháng, bỏ ra lên một tháng tuổi ở nhà tôi cày, thì đến khi cái đấy mà mình tạo thành thói quen rồi thì mình tất nhiên là mình sẽ sẵn sàng mua tiếp. Ví dụ như cái đợt mà anh xem cái House of Dragon ở trên HBO, thì lúc đấy anh phải chờ xem phim lậu chẳng hạn thì phải mất thời gian đâu. Bây giờ anh đăng ký cái gói đấy của FPT có HBO phát là anh đăng ký lên anh xem thôi, nguyên một series. Còn ngày xưa Game of Thrones thì anh toàn phải là xem lậu rồi. Cái lúc mà trước khi có HBO chính thức ở thị trường Việt Nam chúng ta chẳng hạn là xem lậu 100%. Nhưng đến khi nó có cái giá rẻ vãi, mua ủng hộ cái là mình xem thôi. Thì anh thấy rằng đây là những cái vấn đề là qua những cái giai đoạn này thu nhập người dùng tốt hơn, và đặc biệt một cái quyết định cái việc người dùng có trả quyền trả tiền hay không, đó là phương thức thanh toán. Cái bản chất nó sẽ nằm ở phương thức thanh toán.
Vâng.
Tại vì rất nhiều người dùng là không có thói quen là có thẻ để mà thanh toán online các thứ. Nên thành ra đối với họ, họ không muốn mua những cái dịch vụ như vậy. Ồ, dịch vụ này à, nhập cái thẻ vào à, nhập thẻ có gì nhỉ? Làm thẻ ở đâu được mà thanh toán bây giờ? Hay là đến khi làm thẻ xong, ui nhập cái thẻ này vào có sợ bị hack không, có bị sợ bị mất tiền không?
Nó lằng nhằng.
Nó lằng nhằng lắm. Nói chung là cái tâm lý của người dùng vẫn chưa sẵn sàng với việc đó. Nên thành ra nó không được nhiều. Nhưng mà khi mà giới trẻ này, ở thế hệ Gen Z chúng ta bây giờ ngày càng trẻ trung, các bạn đi làm thêm, các bạn kiếm tiền các kiểu thì các bạn cũng sẽ chính là những người sử dụng dịch vụ. Nếu mà nói về các dịch vụ bản quyền, bây giờ mình đếm lên đầu ngón tay mình có bao gồm một cái Apple One của gia đình thì cũng đã mất 250.000 một tháng. Mình dùng cái Google Drive của mình là 2T, dùng trong vòng 1 năm, tính mất không biết bao tiền nữa. Xong rồi mình có thêm Netflix này, Nói chung là kể là cái tôi cái đấy thì dài hết cả ngón tay, một tháng mình phát mất khoảng có khi 1,5 triệu cho đến 2 triệu chỉ riêng cái tiền là phục vụ cho các cái dịch vụ bản quyền mình dùng đa dạng đó.
Cái cá nhân em đi thì lý do mà để em chọn những cái dịch vụ bản quyền là vì xem lậu thì nó bị dính quảng cáo nhiều quá. Ví dụ như là xem phim phim moi các thứ ấy, thì nó dính quảng cáo, nó khó chịu. Kể cả YouTube đấy thôi. Chúng ta đang nói đến câu chuyện của YouTube Premium thì như các bạn thấy rằng là cái quảng cáo trên YouTube nó quá tràn lan, và chúng ta thấy rằng có rất nhiều quảng cáo mà gần như YouTube họ họ không care.
Đúng rồi.
Bất kỳ ai có tiền chạy là họ cho lên thôi, chứ họ không quan tâm đến chất lượng quảng cáo, nó xấu, nó độc hay như thế nào
Đúng
cả.
rồi.
Và cũng có rất là nhiều người bị lừa trên những quảng cáo của YouTube
Rõ
rồi.
ràng. Thực ra cái câu chuyện ở đây là cái mấu chốt chính ấy, là rất nhiều anh em đi lên cãi nhau là ôi giời, có mỗi cái phim này mà phải bỏ tiền nó mua tất cả xem lậu còn hơn. Tại vì sao? Các bạn chỉ có mỗi một cái sản phẩm thôi. Các bạn ngồi xem trên mỗi laptop của bạn hay mỗi điện thoại của bạn thấy nó đơn giản. Bạn cái hình dung đi ạ, bây giờ tôi đang cày phim, tôi đang làm quần quật như này, ngồi văn phòng tôi có nghỉ trưa được 1 tiếng. Tôi ăn trưa xong tôi ngồi xem phim trên Netflix, tôi xem được 1 tập, dừng. Và tôi về đến nhà tôi mở tivi phát, tôi lại xem Netflix bản quyền trên tivi, tôi lại xem tiếp. Đúng không ạ?
Đúng không?
Xong đến tối tôi lên giường mà tôi không nằm xem tivi, xem điện thoại nữa, tôi đỡ mỏi mắt, tôi lại mở một cái iPad hoặc một cái MacBook ra tôi xem. Thì tôi lại xem phim bản quyền lên đấy. Còn nếu khi các bạn không có bản quyền gì, các bạn nào là phải vào trang này, các bạn xem trên điện thoại xong lại vào trang kia xong lại refresh lại trang xong rồi lại nói chung là nó lòng hoàng, thậm chí mình có cả trả tiền cho một cái web lậu để cho mình xem phim này. Bởi vì ví dụ đơn giản như cái Diệp Vấn à lộn John Wick phần 4 thì chắc chắn là không chiếu Việt Nam rồi thì ủng hộ bản quyền kiểu gì. Bây giờ nó thậm chí chưa có, còn chả biết nó phân phối nền tảng nào. Như các bạn thấy Netflix nha, mãi đến bao nhiêu năm bắt đầu mới có một series của John Wick, không lẽ tôi phải chờ bao nhiêu năm sau tôi xem. Nên lúc đấy thì nó có thì tôi vẫn xem ủng hộ được mà đúng không? Vì tôi mua bản quyền rồi. Nhưng mà đấy thậm chí có những cái trang mà mình còn bỏ tiền ra dùng để xem chất lượng cao. Nhưng mà tóm gọn lại thì nó vẫn không thể tiện bằng cái việc những cái công cụ official, mà gần như có dịch vụ official gì thì anh cũng đã mua và trải nghiệm hết rồi. Cái việc mà trải nghiệm multi device nó mới là cái đỉnh cao của cái việc là phải mua bản quyền. Chứ đích phải gọi là xem mỗi cái nội dung đó là lý do khiến tôi mua bản quyền là các bạn hoàn toàn sai. Các bạn hình dung này này, có một người bạn đã kể với mình là tại sao lại phải mua YouTube Premium. Vì bố mẹ của thằng cu này ở quê xem quảng cáo trên YouTube nhiều quá, mua vớ va vớ vẩn về, toàn là mang họa vào người thôi.
Vâng.
Nhưng mà bố mẹ thì biết cái gì? Bố mẹ ở quê mình thì biết làm sao được. Các cụ già bây giờ thì bố ai mà biết là đang xem cái quảng cáo cái gì. Các bạn không mua một cái tài khoản YouTube Premium, các cụ sẽ còn thấy những nội dung đấy còn 9.000 lần nữa và vẫn cứ lặp đi lặp lại cái vấn đề đấy thôi. Thế thì mua YouTube Premium cũng là một cách. Thứ nhất là để ủng hộ cho các creator bằng cách là các bạn có thể bỏ qua quảng cáo, các bạn đã là người kia có tiền.
Vâng.
Thứ hai là tránh những cái quảng cáo độc hại mà có thể phụ huynh hoặc những người không biết gì về kiến thức họ có thể vô tình dính phải. Con cháu mình chẳng hạn nó bấm vào link lung tung hết cả lên rồi rồi như thế nào, đúng không?
Đúng.
Nên mà đấy là một cái trong những nhiều một trong những số vô vàn những lý do mà mình muốn sử dụng dịch vụ bản quyền, nhưng mấu chốt là mình đang tìm mọi cách để đóng góp tạo ra những cái giá trị và những cái nội dung chất lượng ở trên internet. Các bạn đấy cứ nhìn những nội dung free, nền tảng free như kiểu TikTok đi, độc hại bắt đầu nó dẫn đến tràn tràn lan, thấy chưa? Mình xem Netflix nha, có mục kit riêng, nhà có con thì mở mỗi cái mục kit đấy, mày có muốn xem phim gì cũng được, đều là phim đã qua kiểm duyệt rồi, mọi thứ phải chính xác dành cho trẻ con mới được, đúng không? Thế có phải hợp lý hơn 9.000 lần cho câu chuyện là để cho con mình cầm cái điện thoại lướt một cách vô vọng trên TikTok hay là xem YouTube nó xem bao nhiêu clip gì mình làm đâu biết ở đâu đó? Thì tại sao chúng ta lại không mua bản quyền? Mình thấy rất là hài lòng và hợp lý cái chuyện là mua bản quyền.
Cái việc mà mua bản quyền YouTube Premium ấy, thì em cũng đang trải nghiệm ấy. Ngay từ cái hôm mà chính thức là hỗ trợ mà mua được mà ở thị trường Việt Nam ấy, em rủ tất cả các anh em trong văn phòng mua, và có gói family là mất 25.000 đồng một tháng cho một người chia ra. Gói đấy thì là 149.000 nhưng mà
Đúng
chia ra
rồi.
6 người thì mỗi người mất
Nói chung là
25.000 thôi.
rẻ.
Nói chung là quá rẻ. Thế nhưng mà
Rẻ
lúc mà
vãi.
em làm cái video liên quan đến YouTube Premium thì nhiều bạn nói thẳng luôn là tao dùng YouTube này, tao dùng
Dùng
YouTube
YouTube
Van
fan,
này.
tức nghĩa là những cái người không dùng bản quyền thì luôn luôn khoe là mình khôn hơn người khác.
Chính xác là các bạn khoe là gì? Là tao không cần tiền,
Tại
tao
sao
chẳng
lại
mất.
phải trả tiền làm như những chúng mày, trong khi tao dùng free những app này còn nhiều chức năng
Dạ
hơn.
đúng rồi. Và
Đấy
có
chính
một
là một cái
cái
tư tưởng đi lùi với xã hội ấy, đi lùi với cái sự văn minh, đi lùi với sự tiến hóa của loài người. Tại sao chúng ta lại dùng từ đi lùi? Bởi vì bạn cứ luôn luôn dùng lậu như thế thì người ta sẽ không có lý do gì để làm nội dung tử tế cho bạn nữa. Đây chính là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái game xịn không có trên Android này. Tại vì sao? Android quá dễ để bị crack game. Vì chính vì vậy nên mà các hãng mới phát hiện ra là bây giờ mà tôi cứ làm game xịn cho Android xong cho nó crack sạch thì tôi làm là cái gì?
Giờ làm Apple Arcade đi.
Apple thì ngày xưa nó vẫn bị hack bình thường, nhưng vấn đề là nó phải ra break.
Vâng.
Android ông không cần ra break, ông kiếm file APK rồi data thứ ông cóp vào ông chơi được rồi. Thế nên các bạn sẽ để ý là ngày xưa đến tận bây giờ như rất nhiều game xịn không bao giờ muốn đưa lên Android nữa, bởi vì hack dễ quá. Thế bắt đầu đến khi Apple lại còn đẻ ra dịch vụ Arcade phát thì các ông bảo tại sao tao lại phải đi làm quả game này cho Android làm gì? Nên mà để kể vào game độc quyền ở trên iOS mà chất lượng cao nó nhiều lắm, các bạn kể không xuể để so được với cái nền tảng Android. Nên thì các bạn cứ nghĩ là dùng app crack cái thứ tinh ngon đấy, các bạn sẽ không thấy được cái hậu quả của nó ngay trước mắt đâu.
Vâng.
Nó đến rất từ từ. Và một trong những yếu tố cũng bị crack nữa, kể cả iPhone nữa, khi mà bị crack dễ nha. Ngày xưa ấy, cho kể cả Android dẫn yếu tố là gì? Các hãng bây giờ thay vì tạo ra những con game mua một lần, đây bây giờ cho chúng mày chơi free nhưng bắt chúng mày mua vật phẩm ở bên trong để chúng mày để có thêm lượt chơi, chúng mày thêm này kia để qua được màn đấy. Nên nếu mà chúng ta dùng bản quyền ngay từ xưa, cứ sẵn sàng trả 4 đô 5 đô cho một con game, họ sẽ vẫn tiếp tục làm giống như kiểu là PC hay những cái game ở trên các nền tảng console bây giờ họ vẫn đang làm như thế. PC hay là console có dễ bị hack không? Có chứ, nhưng mà vấn đề là những cái đấy nó được kiểm soát ngày càng liên tục, thắt chặt cái câu chuyện đó lại, thì khi đó là các cái nội dung họ vẫn làm ra những cái chất lượng để cho người dùng có thể bỏ tiền để mua. Nhưng với một cái điện thoại như thế này, bây giờ cái việc đấy nó khó làm quá.
Vâng.
Người ta không có mặn mà với cái chuyện tạo ra những cái nội dung content chất lượng và thu tiền từ các bạn nữa, vì biết là các bạn không trả tiền. Nên các bạn mà cứ đang hả hê như thế này là phần lớn là những cái bạn mà mình thấy là số 1 không có đi làm, nên các bạn không hiểu là một cái đồng tiền nó kiếm như thế nào.
Chính xác.
Số 2 là các bạn có trải nghiệm nó hạn hẹp lắm, tầm nhìn chỉ có tầm này. Các bạn không nhìn được một câu chuyện tương lai xa như thế nào. Giống kiểu là tại sao người ta bảo là mỗi người chúng ta bây giờ đừng có vứt rác ra ngoài đường nữa, ta đừng có dùng đồ nhựa nữa, bởi vì các bạn ủi vứt một cái cục nhựa này thì thằng nào nó chết. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có 8 tỷ người và 8 tỷ thằng mà cùng ném một cái cốc nhựa đó xuống, con cháu bạn sau này sẽ không còn đất sống nữa, nó không hít thở không khí môi trường, nó phải đeo cái mặt nạ ra ngoài đường để nó thở này. Nhưng mà các bạn không nhìn được câu chuyện đó đâu,
đúng rồi.
các bạn không bao giờ nhìn xa mà các bạn sẽ luôn luôn nhìn gần cái gì đang có lợi cho mình thì các bạn dùng thôi. Nên mình thấy là ở đây thì mình cũng không có muốn dành thời gian đi chửi các bạn hay lên án các bạn, vì tôi ngày xưa tôi cũng dùng hàng lậu. Nhưng ngày xưa tôi dùng ấy vì tôi hoàn toàn không có khả năng tiếp cận được. Vì có câu chuyện như là thẻ thanh toán tôi không có, ứng dụng thì không có chính thức. Ngày xưa rất nhiều bạn comment với tôi là bao giờ YouTube Premium bán ở Việt Nam đóng thuế đi thì tao sẽ ủng hộ. Rồi để tôi xem bây giờ những cái người đấy có ủng hộ thật không, hay cũng lại là một cái câu người ta gọi là một cái lý do thôi.
Vâng.
Bởi vì trước khi YouTube Premium có Việt Nam thì anh đã đăng ký ở các thị trường khác. Và thanh toán bằng thẻ Việt Nam thì có transaction thì tất nhiên là dịch vụ nó tính phí các kiểu, nó cũng là một cái phần đóng góp cho ngân hàng rồi. Và khi có Việt Nam thì mình chuyển về Việt Nam mình dùng thế thôi. Nên mà mình thấy rằng là đặc biệt về chi phí như em vừa nói có 25.000 một tháng. Trời ơi các bạn ơi, các bạn gửi xe 5 ngày đã mất 25.000 rồi. Một tháng các bạn sinh viên bây giờ ít nhất phải có được vài trăm nghìn tiền tiêu vặt chứ. Và 25.000 đấy không bằng cái việc mà các bạn mua một cốc trà sữa luôn ấy. Trà sữa bây giờ các bạn mua phải mất 5-60.000, nó chỉ là bằng một cái cốc nước bình thường thôi. Đó, một cái hai chai nước ngọt các bạn mua về 1,5 lít à, là đã tầm khoảng là 30 rồi.
Không, thực ra em nghĩ là những bạn nào ấy mà đã có cái tư tưởng mà lại còn comment là YouTube ven rồi là Pretube thì các bạn ấy sẽ vẫn thấy là 25.000 nó quá
Đúng
to.
rồi, các bạn ấy chỉ biết là nó phải free, tất nhiên là các bạn mặc định là à, cái này mày phải free cho tao, tao không trả tiền cho mày đâu.
Thực ra em nghĩ là bây giờ mà nói đến cái chuyện dùng lậu ấy thì đấy, như anh Vinh cũng vừa bảo rồi, dùng lậu thì chắc chắn là ai trong cuộc đời cũng đã trải qua một lần,
Đúng, mình
nhưng mà
cũng dùng lậu
vì
thôi.
nhiều lý do nên chúng ta lúc đó là bắt buộc phải dùng cái đấy để có thể tiếp cận được những
Đúng.
cái phần mềm và những cái thông tin. Nhưng mà đến bây giờ khi mà những cái điều kiện vật chất nó đã khác ngày xưa, thì ngoài cái câu chuyện là mình dùng premium này, mình dùng những cái dịch vụ chính thống nó hỗ trợ tốt cho cái sản phẩm mình đang dùng ra, thì nó còn là một cách nữa để mình tôn trọng cái chất xám,
Đúng
tôn trọng
rồi.
cái sản phẩm
Nói
mà
chung là muốn văn minh nhân loại nó đi lên
vâng.
thì mình phải có tiền cho người ta chứ. Bây giờ các ông cứ muốn phim ngày càng hay hơn, nhạc ngày càng chất lượng, content thì ngày càng đi lên, nhưng các ông lại cứ
Thích
muốn là
free.
thích thích đi ngược lại, thích đi ngược lại về quá khứ. Đấy, thì mình mới bảo cái đấy là đi ngược lại với cái sự phát triển và tiến hóa của văn minh nhân loại rồi. Nhưng ở đây là tôi sẽ không muốn đi ngồi tranh cãi hay là lên án như bạn đó, vì bảo là tôi ngày xưa tôi đã từng dùng. Nên tôi biết là đôi khi với những người ta là 25.000 cũng là một con số tiền quan trọng chẳng hạn, thì người ta cảm thấy người ta không muốn bỏ ra, thì tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn. Tôi không sống trong cuộc sống của các bạn để mà lên án các bạn là một thằng tệ hại khi không dùng bản quyền.
Thôi thôi, không
Mỗi
không
người
không
có một
nhắc đến
quyền
nữa
lựa
nữa.
chọn luôn.
Đúng không?
Các bạn hoàn toàn thế, mà tôi chỉ mong là nếu sau này có điều kiện thì bạn nên ủng hộ càng sớm càng tốt, giống như tôi đã dùng dùng lậu chán chê nhưng ngay khi có điều kiện. Đấy là một trong những điều đầu tiên tôi làm. Vì thực ra dùng cũng cắn rứt bỏ xử được, cái thằng duy nhất tôi không thể cắn rứt là thằng Winra thôi. Free trial, unlimited cuộc đời.
cái vụ bản quyền ấy thì cũng chia sẻ luôn với anh Vinh cũng như các bạn là bây giờ em có xài khá nhiều cái dịch vụ trả tiền bản quyền hàng tháng. Ví dụ em có dùng cả Nintendo Online để chơi chơi game đấy, cũng như là em dùng Netflix này, dùng YouTube Premium này, dùng cả Spotify, nói chung em dùng khá là nhiều.
Đúng rồi.
Thì em luôn luôn có một cái quan điểm là mình trả tiền ra cái này không chỉ là để mình dùng cái đó nó ngon lành nhất,
Đúng rồi.
mà mình còn để ủng hộ cho người ta. Thì
Rõ
với câu chuyện
ràng.
là YouTube Premium đi, thì đến bây giờ vẫn có nhiều bạn là nói thẳng thừng là tao không muốn ủng hộ những thằng sáng tạo nội dung của chúng mày, tao có thể xem free, tại sao tao phải ủng hộ chúng mày?
Đúng
Thế
rồi.
thì anh Vinh có thể giải thích cho các bạn là gì? Là bây giờ YouTube Premium có phải là mua thì mới là ủng hộ những người sáng tạo nội dung
Chả
không?
liên quan gì cả. Thực ra mình
Đó.
thấy ủng hộ sáng tạo nội dung các bạn chỉ cần một cái like, cái share cũng là sự ủng hộ rồi.
Vâng.
Và tuy nhiên thì
Không,
cái
cái vấn đề
việc
ở đây nó đang là về về tiền ấy, bởi vì nhiều người nghĩ
thì
là
đúng, thì vấn đề là các bạn xem quảng cáo cũng là một cách để ủng hộ rồi. Rất
vâng.
nhiều người viết như tôi nha, các bạn phải hiểu là tôi có nick premium, tôi có 3-4 nick premium, nhưng mà trên các cái máy mà tôi review tôi có một cái nick clone thì tôi sẽ không bao giờ mua premium trên cái nick đó. Và đến khi tôi xem các video các kênh khác nó quảng cáo, tôi vẫn cứ ngồi yên tôi chờ đến khi quảng cáo qua thì tôi mới xem tiếp. Tại vì cái đăng nhập của các cái tài khoản kia của tôi thì luôn có bảo mật 2 lớp. Mà mấy cái máy mượn kiểu một tí ấy, thì các bạn bảo là đăng nhập vào làm gì, nó sẽ lưu trên nhiều thiết bị, sau chẳng may bị hack cái bị lộ thì rất là phiền. Nên tôi dùng cái nick clone thì nó không có premium, tôi vẫn cứ xem quảng cáo đều đều. Và tôi cảm thấy đấy là một cái cách mà tôi cũng đang ủng hộ cái kênh tôi yêu thích. Thích lắm thì tôi vẫn cứ ủng hộ người ta, có vấn đề gì đâu. Thế còn bây giờ các bạn còn cài lậu lủng cái thông tin thì về cơ bản là các bạn chả thích gì, các bạn là một người chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Tức nghĩa các bạn chỉ có suy nghĩ một điều là tao cảm thấy thoải mái là được, còn kệ chúng mày làm gì thì làm. Đấy là một cái sự tinh thần rất là ích kỷ, không nghĩ cho cái sự phát triển chung. Nói thẳng ra là như thế luôn. Chứ còn cái việc mà YouTube van các bạn đang xem, các bạn cũng có đưa những lý do như là tao không muốn thấy những cái quảng cáo độc hại trên internet. Ok thì chúng ta hoàn toàn có thể làm một cách khác mà. Chúng ta có thể cùng nhau lên tiếng. Các bạn nhìn thấy là bao nhiêu vấn đề đưa ra mà khi nó rầm rộ ra thì nhà nước cũng có những cái phương pháp xử lý. Ngay cả cái việc nhà tôi 3 đời thì cũng phải là có phải là nhà nước thờ ơ đâu, cũng đã tìm mọi cách xử lý rồi. Nhưng nó vẫn đang tràn lan. Và câu chuyện ở đây là tại sao YouTube không xử lý được thì chúng ta cũng phải lên án đi. Sau đó để bắt đầu, ví dụ như là YouTube tự nhận thấy điều đó, hoặc là chính phủ họ sẽ nhận ra điều đó là họ xử lý trực tiếp với lại YouTube. Ngày xưa bao nhiêu cái video thử thách 24 giờ làm chó trending một thời, rồi có xử lý được không? Chả xử lý được rồi, sau đó chuyển sang TikTok chứ còn ở đâu ra nữa. Thì gọi là những cái này á, chúng ta có rất nhiều cách để xử lý vấn đề. Chứ không phải câu chuyện là anh em mà cứ cài như thế để mà một cách để tôi phản đối những cái quảng cáo rác, quảng cáo bẩn. Không hề giải quyết được cái vấn đề gì ở đây hết. Đó, chúng ta đang đi dùng những cái thứ như vậy là không có tác dụng được đâu anh em ạ. Chứ tôi cũng rất là bực dọc với những cái vấn đề đấy. Và các bạn thấy bây giờ YouTube cũng có những cái sự kiện giới thiệu về các chương trình như YouTube Music và Premium ở Việt Nam lên cả VTV mà. Thì tôi nghĩ là nhà nước cũng đã biết là ông này đến Việt Nam bán cái này rồi này. Thế bây giờ tôi sẽ phải xử lý, đúng không?
Dạ vâng, đúng. Và đấy, có nhiều bạn cũng bảo rằng là mua YouTube Premium mà không mua thì những người sáng tạo nội dung là không có được tiền từ YouTube.
Các bạn chỉ cần xem quảng cáo thôi, các bạn không cần phải mua làm gì cả.
Vâng. Đó, thì đấy cũng là một cách để cho mọi người có thể ủng hộ cho những người sáng tạo nội dung. Nói chung là các bạn cũng không mất đồng nào.
Còn không đơn giản, các bạn chỉ cần like và share là bọn mình đã ok rồi. Thế ra bọn mình chả cần đến cái mức gọi là anh em phải làm sao giúp cho bọn tôi có tiền. Bọn tôi làm nội dung á, có một phần là vì bọn tôi thích. Bây giờ bọn tôi làm video mà không có view, bọn tôi cũng buồn một xử, cũng chẳng muốn làm. Nên mọi người chỉ cần một cái like, một cái share trong những cái nội dung podcast như thế này là mình đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mình làm rất nhiều, mình đã làm cũng thêm những cái podcast ở trên kênh Vinh Show ấy. Thì view nó cũng thấp thôi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy vui bởi vì đọc những comment mọi người chia sẻ tôi thấy vui á. Thì có rất nhiều cách để ủng hộ cho một nhà sáng tạo nội dung. Nhưng nó về cái việc mà mua premium, mua bản quyền thì đấy là quyền các bạn, không có tiền các bạn không mua chả sao. Nhưng mà cái việc mà chúng ta dùng những cái app lậu thì cũng đã đang góp phần một trong những cái yếu tố rất nhỏ để khiến cho nó sẽ ảnh hưởng lâu dài về những cái hệ tư tưởng dùng nội dung không bản quyền, hay kể cả là không ủng hộ cho những cái người làm nội dung ở đây. Vì bọn tôi thì là rất bé, nhưng mà những cái bộ phim, những cái bom tấn, biết bao nhiêu người cùng làm một cái bộ phim như vậy, đúng không ạ? Họ thiếu nhiều tiền để họ làm, bây giờ họ không có tiền họ làm gì sản phẩm tiếp theo. Nên đấy là một cách mà mình nghĩ là mình muốn ủng hộ cho văn minh nhân loại nói chung, chứ không phải là riêng cá nhân mình ở cái vấn đề này.
Thế thì chắc chắn là cái việc mà các bạn không mua YouTube Premium, đại khái là có mua hay không mua thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến
Đúng
cái
rồi,
thu nhập
nó không phải là cái
của.
ảnh hưởng, nó không phải là cái quan trọng ở đây.
Vâng.
Vì cái chủ đề hôm nay chúng ta muốn nói chuyện về cái việc là tại sao chúng ta lại phải ủng hộ. Bởi vì nó không phải chỉ riêng cá nhân chúng ta là cảm thấy đỡ khó chịu khi phải xem quảng cáo, mà chúng ta cảm thấy rằng đấy là một cái điều để đóng góp cho những cái nội dung để họ ngày càng làm tốt hơn, thanh lọc bớt những cái nội dung bẩn ở trên mạng xã hội đi. Đó, còn những cái kênh nào mà nó bẩn ấy, mà nó chèn quảng cáo ấy, mà đã biết là kênh bẩn mà vào vẫn xem thì đấy là lỗi của các bạn thôi. Đúng
Đúng
không
rồi.
ạ? Đã biết là nội dung bẩn, biết kênh bẩn mà vào vẫn xem thì đấy là lỗi của các bạn thôi, đâu có ai ép các bạn đâu. Đó.
Và như anh Vinh cũng đã trải nghiệm rất là nhiều những cái dịch vụ gọi là trả tiền cho các dịch vụ trực tuyến rồi đấy. Thì anh thấy là mức giá 25k, hoặc là bạn nào không thích 25k các bạn mua solo đi. 79.000 cho một người một tháng mà dùng YouTube Premium, thì anh thấy là nó có xứng đáng với mức giá đấy không?
Rõ ràng là chúng ta ở đây là đang nhìn mãi về YouTube Premium, nhưng nó còn YouTube Music nữa cơ mà. Cả dịch vụ đấy, nghe nhạc và vừa xem YouTube mà các bạn có 79.000 là nó rất là rẻ rồi, nó rẻ. Nói chung là Việt Nam là một trong những cái quốc gia được sở hữu YouTube Premium rất là rẻ, nên mà mình thấy đấy là một con số cực kỳ bèo để chúng ta có thể sử dụng.
Vâng,
tất nhiên là bèo đây là so với lại cái thu nhập của những người mà đã đi làm rồi. Có bạn sinh viên ở quê khó khăn thì tôi thấy là nếu mà các bạn cảm thấy đắt quá thì các bạn vẫn có thể xem YouTube bình thường, xem quảng cáo thế thôi. Còn có những bạn bảo rằng là nhưng mà YouTube bắt buộc chèn quảng cáo thì khổ lắm các bạn ơi, cũng quay trở lại câu chuyện rồi, là các công ty hay là những thứ họ muốn có tiền thì họ phải chèn quảng cáo vào để họ sống chứ.
Thì người ta không phải làm cái người ta ăn chứ đúng không ạ?
Người ta muốn có làm thì người ta muốn có ăn thì người ta vẫn phải làm chứ các bạn. Chứ bây giờ anh em lại cứ bảo rằng là nó chèn ép anh em phải xem quảng cáo thì khổ lắm thôi. Bây giờ chính vì xem lậu nhiều quá thì đã thế ông phải chèn thật nhiều vào cho nó bỏ. Câu chuyện này luôn luôn là quả trứng có trước hay là con gà có trước thôi.
Vâng.
Đấy.
Và cũng có rất nhiều thông tin cho thấy rằng là sắp tới nhá, có thể trong 1-2 năm nữa thôi, là YouTube sẽ càng ngày càng tăng cái thời gian quảng cáo và không cho chúng ta skip. 5 giây, 7 giây, thậm chí là 12 giây không cho skip. Bắt các bạn phải đợi xem quảng cáo hết, mà lúc đấy nhảy sang xem lậu hết thì chắc là cũng hơi đau đầu.
Nói chung là anh nghĩ rằng là biết đâu mà khi mà thị trường mà premium người ta dùng ngày càng nhiều lên thì đấy sẽ là một cách chính thống để mà người ta kiếm thêm thu nhập. Thì đấy là một cách thôi, nhưng mà cái việc mà chèn nhiều quảng cáo đó, anh cũng không ủng hộ lắm. Anh không thích cái việc chèn nhiều quảng cáo lắm. Bởi vì đôi khi phụ thuộc vào creator như bọn mình và vào studio này thì bật rất ít quảng cáo, chứ còn nhiều bên họ còn chèn quảng cáo còn chi chít hơn nữa.
Em nghĩ là cái việc quảng cáo như này, dù là xấu độc hay là quảng cáo nó chính thống cái thứ đi, thì nó cũng cần cái sự lên tiếng của cả một cộng đồng.
Đúng rồi.
Chứ không phải là các
nói chung
bạn cứ
quảng cáo
dùng
trên
giải quyết được.
YouTube, cái nhà tôi ba đời là tôi đề nghị là YouTube và làm sao mà có thể xử lý vấn đề này, thì cái đấy là cực kỳ mất dạy.
Vâng.
Bố của mất dạy không phải mất dạy thường, bởi vì các cụ ở quê bị lừa.
Cái đấy
quá.
Là lừa đảo mà.
Lừa đảo mất dạy
đàng hoàng luôn. Đó. Vậy thì một câu hỏi nhỏ nữa trước khi mà kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay đi. Theo anh là cái kiểu quảng cáo này nó có nhảy lên sau sắp tới là có Insta này, rồi Facebook, rồi TikTok các thứ không? Mà nó kiểu là nó là một thứ bắt người dùng phải trả tiền để bỏ qua ấy.
Không có đâu, bởi vì hai thằng đấy kiếm tiền kiểu khác. YouTube là kiếm tiền dựa vào cái đó nên là họ phải dùng cái phương pháp đó. Còn hai thằng kia là kiếm tiền bằng cách khác thì nó sẽ không dùng cái phương pháp đấy được. Ví dụ như là TikTok có thể áp dụng phương pháp đó. Tại vì TikTok cũng là một nền tảng xem video tương tự như thằng YouTube. Thì nhưng mà cái TikTok lại bị vướng một câu chuyện là nếu thấy quảng cáo người ta sẽ vút qua luôn. Đấy. Thì nó sẽ không có cái chuyện là chèn ở ngay đầu video để bắt người ta xem. Nhưng mà nó sẽ có thể là chèn vào một cái đoạn là đang vuốt cái thì lại thấy một cái quảng cáo, và cái quảng cáo nó không thể vuốt được nữa. Phải chờ nhất định cái quảng cáo đấy qua lại mới vuốt được video tiếp. Đây thì có thể là TikTok sẽ áp dụng cái phương thức như vậy để kiếm tiền.
Đó thì qua buổi nói chuyện ngày hôm nay thì hy vọng là các bạn đang xem video trên Vật Vờ Studio cũng như là nghe cái podcast này, các bạn đã phần nào hiểu được là tại sao mà YouTube Premium nó lại có giá trị như thế. Và nó không chỉ đơn thuần là một cái cách mà chúng ta trải nghiệm cái dịch vụ cao cấp nhất của YouTube với một mức giá rẻ 25k. Cái này bọn tôi trả quảng cáo YouTube vì bọn tôi cũng trả được cái đồng nào
thật,
cả.
Mà bọn tôi mà được bọn tôi đã quảng cáo lâu rồi chứ không phải chờ bây giờ mới quảng cáo.
Đúng rồi.
Mà nói chung là tôi thấy cái việc dùng các sản phẩm mà bản quyền nó là một cách để ủng hộ cho những nội dung sạch sẽ, tốt đẹp lên ngôi, để dẹp bớt những cái nội dung bẩn, và nó là một phần để chúng ta đóng góp cho văn minh nhân loại nó ngày càng đi lên. Thế thôi. Còn khi mà không có tiền thì con người ta sẽ không có khả năng sáng tạo và làm được gì nữa đâu. Và với những cái bạn mà đang xem thì bọn tôi chỉ cần một cái like, một cái share, các bạn những cái comment là bọn tôi đã đủ hạnh phúc rồi. Bọn tôi không có kêu gọi hay lên án ở đây những con người không mua premium, hay là những cái con người mà dùng những cái công cụ mà để cheat này nó kia, thì đấy là những cái lựa chọn của những con người.
Nó là liên quan đến ý thức thôi.
Người ta đã đấy. Tự lựa chọn rồi. Chứ bọn tôi cảm thấy rằng chỉ cần các bạn xem video này, bọn tôi đã cảm thấy hạnh phúc phần nào rồi. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái số podcast lần này. Và hẹn mọi người trong những cái số tiếp theo.
Nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Bye bye.